Boston ngày 6 tháng 10 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay là ngày Trung Thiền, cũng là ngày chứng minh cho võ trường Mai Bạch. Ý nghĩa của hai chữ Mai Bạch là lập thành trật tự, ổn định tâm thân để cho ngày mai được bình an. Ý nghĩa của võ trường là để lưu luyện cho tuổi trẻ tráng kiện, trật tự, thượng trung hạ của cơ thể để tự vệ tâm lặng thầm. Ngày hôm nay anh Mai Bình xa quê hương, lưu lạc nơi xứ người, muốn cống hiến khả năng sẵn có của chính mình để cứu độ quần sanh. Tùy duyên tùy thức, mỗi người làm một việc hướng thiện giúp cho tương lai tuổi trẻ, tự đào tạo một cơ sở của nội tâm, cảm thấy sự ổn định trật tự là quan trọng. Cho nên mọi người một chuyên môn cũng đáng và đang đóng góp trên quả địa cầu này. Thứ nhất là điều mưu lợi để khai triển nơi ăn chỗ ở và giúp đỡ cho mọi người có cơ hội tu tập. Đến ngày hôm nay anh đã làm thành một cơ sở để tự an ủi tâm thân. Ngày hôm nay cảm thấy con đường đạo là quan trọng. Đạo do đâu? Do tâm. Mà chính anh là người có tâm, đã đem võ thuật của Việt Nam truyền bá nơi xứ người. Ngày hôm nay anh thấy rằng phần hồn là quan trọng. Hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của hồn. Cho nên anh hướng vào đạo tâm mà để tìm nơi thanh tịnh sẵn có của chính mình. Đó là phần sáng suốt và thanh tịnh. Từ ngày anh cảm nhận được đường lối của pháp lý vô vi khoa học nguyện bí là một phương pháp tự tu tự tiến, có thể trực trao cho bất cứ nam phụ lão ấu muốn thực hành trở về với chân tâm của chính họ. Cho nên anh đã phát tâm và chi kỳ trí tự luyện nhiên học mới trao lại cho những người kế tiếp với một tinh thần vĩ đại kiên cố đó. Chính anh đã tự chọn một con đường để giải thoát tâm lẫn thầm. Ở đời chúng ta luyện võ để đi đạt tới định tâm. Trước kia những người chưa biết võ thuật thì cãi vã và yếu ớt sợ sệt. Ngày nay biết được võ thì thấy mình có thể phòng vệ được bản thân của chính mình nhẹ nhõm, có thể tránh được trong lúc đối phương cuồng loạn có thể tấn công chúng ta có thể nhẹ nhõm và tránh né hay là chạy đi đời khác. Đến lúc bạn ta tức hay là đối phương bớt nóng giận, chúng ta sẽ trở lại trong tinh thần an ủi và xây dựng cho nhau. Nếu ngược lại, những đường lối học võ để giết người, học võ để trả thù, đó là trong lịch sử, trong cuốn phim hát, cũng để cho chúng ta thấy rằng quan quan tương báo hà thảo liễu, nghịch sử trả thù chừng nào mới dứt khoát. Hướng về nội tâm, càng hướng về nội tâm càng thấy rằng hồn ta mất diệt. Tại sao chúng ta luôn nấu sự trả thù? Sức mạnh của thế gian là tạm bợ, chúng ta đã thấy rõ, mạnh như châu bò, mạnh như voi tượng, phải bỏ xác nơi rừng xanh. Cũng hồi gì chúng ta được bao nhiêu sức, nhưng mà trí nhân của chúng ta, sự ý chí vô cùng của chính chúng ta, nó đi vô cùng. Thì sức mạnh của từ bi mới là thật sự là mạnh. Phải tha thứ và thương yêu xây dựng trong cõi thanh nhẹ đời đời bất diệt. Cho nên ngày hôm nay đại phước cho anh Mai Bình đã tìm ra được phương pháp trọn lành, đời đạo song tu, đời là biết bảo vệ thể xác, phục vụ trong tinh thần phục vụ của đại chúng đã ban cho anh được căn nhà ở, áo quần mặc, công ăn hàng ngày, trời Phật, cả không vũ trụ để ban cho anh thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên. Rồi đạo chỉ đường cho anh thấy trở về với phần hồn căn bản đời đời Phật. Cho nên trọn gánh đời đạo anh muốn thực hành, tin bản thân của anh sẽ cô công trong thanh tịnh, tự đạt, tự tu tự tiến chứ không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Tự mình làm chủ, đứng lên, khai triển tâm linh sẵn có của chúng ta. Cho nên một đường lối rất rõ rệt. Nếu anh trì tâm tu hành, đời lãnh đạo, dứt khoát tư tưởng, thì cái cơ cấu Mai Bình này tương lai sẽ cứu vãn biết bao nhiêu tâm linh. Nam phụ lão ấu đều có cơ hội giữ thính và giữ hành. Do lời Phật cho sự phát tâm của chính anh. Việc làm càng ngày càng lớn rộng, một việc cho tất cả mọi việc, chính bản thân anh đã hành và chuyển. Điều này rất cao quý. Học những gì? Học nhẫn, học hòa, học tha thứ và thương yêu. Mọi gia đình gửi con em đến đây là học hiếu hòa, biết nguyên căn sẵn có của thiên nó, và nó tự tu tự tiên, nó thấy rõ nó là con của đấng cha trời. Nó là có một tràn đầy một tâm Phật từ bi cứu độ chúng sanh. Một ý nghĩa vô cùng sống động trong tâm thức của hành giả. Cho nên mỗi được duyên lành đến đây, mỗi người đóng góp một chút, thực hành một chút, thì cái duyên điểm sẽ khai triển. Thì cái ngôi võ trường này từ trực phải tới nên thanh, từ võ phải biến thành văn. Nhẫn hòa thật sự ban chiêu mọi tâm thức, xây dựng đức nhẫn nhục, học võ để chiếu đứng và nhẫn nhục, cho học võ để trả thù. Cho nên hiểu được này, hiểu từ võ trụ cả thôn đã cho chúng ta một cơ hội tiến hóa, có một thanh khí thanh nhẹ hít vô và thở ra. Chúng ta đang sống sự nhẹ, trong sự nhàn hạ các cả thôn vũ trụ. Ngày hôm nay chúng ta luyện khí công, chúng ta mới thấy rằng có hơi mới có sức mạnh, không có hơi thở không có sức mạnh, có hơi thở mới có sự sáng suốt, không có hơi sợ thở không có sự sáng suốt, có hơi thở mới đạt được thanh tịnh, không có hơi thở không có sự thanh tịnh, có hơi thở mới truyền cảm được đại não của chúng ta, có hơi thở mới trị tận căn tận gốc tâm bệnh của mọi cá nhân. Ngày hôm nay pháp lý vô vi khoa học quyền bí đã thực hiện trong ba pháp xã hội, pháp luân và thiền định. Xã hội để ổn định thần kinh, xã hội để thanh lập mọi sự trước ô do tức quan mắt mũi tai miệng của chúng ta đã thâu vào. Ngày nay chúng ta tâm khư nơi mà mượn gì tâm kiến thứ phải có cái khác thay thế mà tâm khư cái trượt, thì cái thanh thay thế cái trượt phải đi, ánh sáng thay thế bóng tối phải rời. Ngũ tạng của chúng ta cũng vậy, chúng ta làm pháp luân thường chuyển thích cho đầy đứng đầy ngực tung lên bộ đầu, đó là nội khí giải tỏa nội trượt rất rõ ràng để trở về cái cảnh thanh bình của nội thức an lầm và không tạo động nữa. Khi các bạn thích thấy đó rằng duyên nghiệp, thấy đó là sanh tử luân hồi không dứt, thì đâu đâm vào sanh chẳng đâm vào tử. Cái hiện có của các bạn đã thấy rõ rồi, từ siêu nhiên mà có, bao nhiêu kiếp ngày hôm nay mới có, thì chúng ta an lầm giữ thanh tịnh tiên qua mãi mãi không ngừng. Lục hoa hoa xanh xanh, các bạn đã thấy rằng cỏ cỏ cũng đang hoa xanh, cây cối cũng đang hoa xanh, trong tinh thần phục vụ. Ngày hôm nay các bạn biết võ thì tinh thần phục vụ của các bạn phải nâng cao hơn cây cỏ. Tình thương của các bạn càng ngày phải càng dồi dào hơn và cởi mở hơn để thể hiện cái đại nguyện bước vào cả không vũ trụ, thấy rõ nhiệm vụ của mọi cá nhân. Trên con đường tu học, học võ là tu, học nhẫn, các bạn mới đi được những đường quyền đứng đắn. Tu các bạn cũng phải học nhẫn để hòa ái tương thân với cả các không vũ trụ. Vạn linh là một, không có sự chia rẽ kỳ thị. Nói ta là mỏ cao hơn người khác, ta là đạo cao hơn người khác, ta đã được gần ông trời, người khác không được gần ông trời, cho nên hoàn toàn sai lầm. Ông trời đang luân chuyển trong nhịp thở tất cả không vũ trụ, ngài bàn bạc bất cứ nơi nào trong tâm thức chúng sanh, không có bỏ một ai. Chúng ta đã nhìn nhận rằng mặt trời ban chiêu cho nơi nơi không bỏ một nơi nào, nhưng mà chỉ người tự che giấu mà thôi, đem lại sự tăng tối cho chính mình mà không hay, tự phủ mình mà không hay, nói đạo mà không hành đạo, đâm ra điên loạn mất thức, không có tiến triển được. Cho nên mọi người tu phải ý thức điều này, từ học võ hay là làm công việc đời cũng vậy. Chúng ta phải thật thà với chúng ta và thành tâm tất cả trần trần. Hiện nay các bạn đang có cái thể xác buồn sáng sáng kiện như hiện tại là do đâu có? Từ lâu rồi, không phải bây giờ. Thì lúc đó sức mạnh các bạn là vô cùng. Sự an bài đã sắp đặt sắp trật tự từ bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu ức niên để cấu trúc thành một cơ bản cho các bạn đang ngự trị hiện tại là phần hồn. Hồn là chánh, xác là tạo. Nó cũng như phương tiện nhưng mà nó rất tinh vi. Chiếc xe hơi hiện tại các bạn đang ngồi đây cũng rất tinh vi. Các bạn thấy bao nhiêu trăm năm tạo được cái thế càng ngày càng tinh vi, càng ngày càng đầy đủ, không thiếu sót. Bạn muốn gì có đấy. Mà các bạn sử dụng nó, rồi các bạn quên nó, hành hạ nó phải hư. Mà nếu các bạn sử dụng nó, biết giá trị của nó và biết sự do đâu mà đến, do đâu mà có, do sự cấu trúc nào mà làm thành cho các bạn đang hướng đây, thì các bạn mới thật sự hổ thẹn và cảm thấy mình kiên trì. Chính mình là người phá hoại chứ không phải thực hiện đúng theo sự cấu trúc siêu nhiên là Ấn Độ của chúng ta cho chúng ta. Cho nên chúng ta càng ngày càng thấy hổ thẹn. Chúng ta có hay đâu, vẫn nằm trong định luật sanh lão bệnh tử khổ và tưởng ta là mạnh, tưởng rõ ta hay, đánh bất cứ nơi nào cũng ngã, dẹp đông dẹp tây. Nhưng mà rốt cuộc thân này mang mình là ở nằm chỗ. Các bạn thấy con lúc siêu nhiên rồi tu cũng vậy, đừng cho đạo ta là hay. Chúng ta đã mượn được cái phương pháp cứ trực lưu thanh để tìm đường lối thanh tịnh, nên cố gắng thanh tịnh mãi mãi. Kỳ này tôi thanh tịnh được một chút thì tôi thấy được đường đi trước mắt, nhưng mà không thể thấy xa, thấy một khúc nào đó thôi. Được tưởng ta là đắc đạo, tưởng ta là thầy của tất cả mọi người, tưởng ta là chủ của tất cả càn khôn vũ trụ. Điều này sai. Chủ của tiểu thiên địa chưa làm được, còn sân si, còn mê chấp, còn kỳ thị, làm sao làm chủ cả càn khôn vũ trụ. Luật vận hành chưa thông, làm sao khai triển tâm thức. Cho nên rốt cuộc cuối cùng các bạn phải nghĩ rằng trước giờ phút lâm chung 2 năm là quyết định tất cả những tội trạng của các bạn. Các bạn phải thấy luật trời và dẹp cái bản chất sân si hung hăng của các bạn, hâm đào này ghét đào nọ, không có lợi cho chính bạn. Nhưng mà chính bạn đã nhận tâm mà thôi. Vì sao? Bạn hâm ai? Bạn muốn giết ai? Là bạn biết cái người đối phương đang có biết. Phải hiểu thế này. Bạn vận dụng thần lực của các bạn để làm cho tâm hồn của các bạn bất an, rằng chính bạn là người tạo khổ cho bạn mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu được giá trị của một võ đường, chúng ta hiểu được giá trị của một đường quyền, là một lần khuyên tích tâm mà thôi. Tại sao ta đưa ra, ta phải rút vô, ta phải giữ thế, tiến tới làm gì? Giữ cái định tâm, giữ vững lập trường, chứ không phải là giết chặt, không có sự giết chặt. Ngõ là để luyện cái thức tâm, để cho con người càng ngày càng cường tráng và nhiều hoa. Ngày hôm nay chúng ta cầm tới cái đạo nữa, thì hai tháng đời đạo song tu điều hòa giữa tâm lẫn thân. Tâm của chúng ta có trượt, có thật. Nếu chúng ta tạo trượt, rước trượt, đó là điện trong thật. Nếu chúng ta hướng thanh, hòa thanh, thì là thật. Nếu chúng ta đi ngang để phá thách, thì chúng ta tạo cảnh buồn bực sân si ngay trong tâm của chúng ta. Đó, cho nên luôn luôn một người biết võ thuật phải biết đạo đức. Thời xưa những vị sư dạy đệ tử học võ cũng phải xem tâm nó có kiên nhẫn không, mới cao quyền. Xem coi nó có trì kỳ trí học hấp. Đạo cũng vậy. Người trượt pháp phải xem, biết từng lúc đầu. Người này đi đến đâu là sẽ phản chắc đến đó. Thì chỉ cho nó một phần mà thôi. Chừng nào nó ăn năn hối cải, thích tâm, thì giam trọn thì chừng nào. Một người võ sư xem một đứa bé biết nhẫn không, biết hòa không, biết chịu đựng không, mới giao phó thì chừng nào. Nếu không thì chúng ta tạo tội chứ không phải tạo phước. Đồng tiền không cứu ta được, nhưng mà tâm thức của chúng ta cảm thấy về việc làm đúng, vui hòa, chúng ta mới thấy rằng chính ta đã cứu ta. Cho nên chúng sanh còn mê lầm vì tiền bạc, quên đạo đức căn bản. Thế là tôi dạy họ, tôi không có đánh ai, nhưng mà quả là đến với tôi. Các bạn đã xem phim trưởng này khi kia họ thấy rõ. Ông thầy không có đánh ai, nhưng mà học trò đi đánh lộn là thầy phải mang quả. Cho nên cái đạo đức được căn bản. Nhưng ngày hôm nay các bạn mới đem môn thiền vào võ đường, để cho võ sinh học đạo đức. Cái này là những quý. Đây là món thiền của Thượng Đế Ân Bang, đời đời bất diệt, và mọi người ca tụng sự đạo đức đó và nói theo gương đó để thực hành tất nhiên thân căn bản đạo đạo sở tục. Nên đem đại đạo đức giải bày rõ rệt cho mọi võ sinh hiểu được cái đường quyền, giá trị của đường quyền. Các bạn càng tu thanh tịnh, các bạn mới thấy rõ cái đường quyền các bạn đang hành là liên hệ với võ Phật để độ nhân, xây dựng đại hùng đại lực đại từ bi, chứ không phải rằng hạ một người cho ta là thật. Ta hùng dũng không tham lam, biết rõ không đánh người mới là đại hùng, để tự vệ mà thôi. Đại lực đem từ tâm giúp đỡ bất cứ người nào học võ để có một cơ hình tráng kiện, xây dựng nhà cửa, giúp đỡ những việc nâng nhập những người, những kẻ yếu không thể làm được, ta đưa qua và giúp đỡ, vừa giúp vừa luyện thân. Đó là đại lực đúng với ý chí của Thượng Đế. Đại từ bi luôn luôn tha thứ và thương yêu đối với những người nào sai lầm, chỉ trích, hâm hê chúng ta phải tha thứ. Và tìm cơ hội cho những người đó tự thức, đó còn là đại từ bi. Hành động tốt đẹp, ngày mai an bình, phải thực hiện đại hùng, đại lực, đại từ bi. Cho nên ở đời, tâm đời nói như vậy rất khó. Chỉ cho các bạn thấy võ là khó, ngày nay đã học, múa may được, tâm thôi quyết định được. Ở trước khi chưa học có phải khó không? Nhưng mà vạn sự ở đạo ác, rốt khi gian vô tàn. Bắt đầu thì khó, nhưng mà rồi thì đâu có khó, quen. Tự mình phát hiện để sanh lên ba nhẫn hành kim thị thái hòa, mình phải kiên nhẫn hết sức, mình mới thấy rằng càng ngày càng đông bạn bè khắp năm châu thương về mình, các dân nhân đều chung một thức để khai triển tâm linh đạo và đạo, tâm cái cảnh lầm than giết chấp bất chánh và trở về với thực chất, xây dựng hạnh hy sinh vô cùng sáng suốt. Cho nên hôm nay tôi cảm thấy ngày vui của nơi võ đường này, nhưng mà tôi mong rằng ý thức của gia chủ, của võ sư phải hiểu rõ đường lối. Các bạn đang sống đây có thiền viện chứ không phải không có thiền viện, có chư vị hỗ trợ cho các bạn mới có sự thành công ngày hôm nay. Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta có phòng hộ, đó là thiên nhiên. Thiên nhiên phải hòa hợp với thiên nhiên. Cho nên càng tu thì pháp lý vô vi khoa học quyền vi là xuất ra để đi học đạo, xuất ra để tìm tàn sự chân đi của võ thuật, để đem lại cho tâm hồn mọi người ổn định. Các trong cái khả năng thành tựu. Cho nên đừng nói ở thế gian có võ mà thiên đàng không. Trong tưởng nó có tưởng, trong ý của các bạn có thanh tịnh, đi được những đường tốt đẹp. Nếu mà các bạn thiếu thanh tịnh, đi loạn xọa, loạn xả, mua máy mà thôi, không có thực hiện, đẹp mắt. Nó đi cho đúng, nó là hồn thơ của võ thuật. Có đường lối rõ rệt, chứ không phải là bịa đặt. Dù điểm trung tâm bộ đầu của các bạn rút lên rồi, các bạn sẽ điều hòa. Từ cái hành động điều hòa hòa của tay chân thì làm cho tâm các bạn sẽ ổn định. Cho nên cái tu này nó hướng về con đường nhuyễn quang. Tâm thức của các bạn, tay chân của các bạn phục cửa được là do điểm. Mà điểm do đâu? Điểm của vật chất là ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Đầy đủ lắm các bạn mới mua máy được. Còn cái điểm vô cùng ý chí đó là thuộc về phàm hồn. Chủng ngũ hành, thanh tịnh hư không đại được. Đường viên càng ngày càng đi càng sáng suốt, càng thấy tâm ta hòa với các giới và tập tỉnh lúc ta mua. Chút kỳ diệu nơi này, tất cả này các bạn sẽ thấy. Càng đường đi một đường quyền mà thấy ta đang tỉnh, lúc đó các bạn mới là tỉnh là một tỉnh thần. Cho nên các vị sư trên núi, trên núi tuyết mà Ngài vẫn tu, vẫn luyện phép, vẫn đi đường quyền, nhưng mà tâm Ngài vẫn định tu độ chúng sanh. Thì tương lai các bạn cũng có thể đi tới đó nếu các bạn dày công tu học, trong thanh tịnh, dùng cái nhẹ nhất của cả không vũ trụ để khai triển tâm linh của chúng ta, mới thấy từ bi sinh mạng. Đường đi còn dài, dũng khí phải nung nấu. Nếu dũng khí của chúng ta không nung nấu thì đường đi sẽ rút ngắn. Cho nên có nhiều người bạn đạo đã tu vô vi. Vô vi là hoàn toàn tự do, chỉ trao một lần pháp cho hành giả mà thôi. Pháp này là pháp của hành giả, hành giả phải tự tu thực hiện rồi đi tới nửa đường tự thay mình hay một phần ba đường chúng ta đã biết được một hai kiếp. Câu chuyện của một hai kiếp lại phản tác lên mình, tưởng là đường đi ta sáng suốt hơn đường đi của người thích Phật, rồi sẽ gặp phải những sự lo âu ở tương lai bằng rợn vô cùng. Từ lúc sâm hôi ăn năn cũng không kịp. Cho nên các bạn là bỏ công ra học võ thì giữ đúng đường lối, bỏ công học tu thì phải giữ đúng đường lối, nhất nghệ tinh nhất thân vinh ở đời, không được sống sung túc. Nhưng mà đạo cũng một đường đi, võ mà biết cảm thông cái thuật thì một đường võ cũng là tâm mà ổn định, nhất lý thông vạn lý minh. Một cái không thông thì một vạn cái sau cũng không thông. Đường quyền từ trong một mà biến thể ra thôi. Nhưng cái một căn bản của các bạn được thanh tịnh thì đường quyền lúc nào cũng là tươi đẹp và vui mở tâm thức của ta và ảnh hưởng cho võ sinh. Cho nên con đường tu là vô cùng. Pháp lý vô vi khoa học quyền lý là nói sao là trước kia chúng ta đang nguyện tu, ngày nay chúng ta cố gắng không nên phản tác lên mình. Đâu có phản tác được người truyền pháp, người truyền pháp dù thế nào cũng đi trước hơn chúng ta và lâu hơn chúng ta, thì cái sự thanh tịnh sẽ dồi dào hơn chúng ta. Và nếu chúng ta phản tác người truyền pháp là ta phản tác ta. Tại sao? Khi các bạn đang mở cửa tiến tới và các bạn đóng cửa thì nó muốn thầm ở bên trong. Và các bạn có thể đổi chiều hướng thì nay các bạn mở cửa nam, mai các bạn mở cửa đông, mốt các bạn mở cửa tây, kia các bạn mở cửa bắc, thì lốt cuộc cái nhà các bạn nó sẽ tùm lum, không có bao phát triển, đâu có đủ thời giờ. Một đường hướng thượng, nhất lý thông vạn lý minh, đi tới một đức tin một khúc. Chúng ta phải ý thức điều này. Đường nào cũng trở về bến giác, thực hành do kim trọng của chính chúng ta. Chúng ta có ca tụng đối phương hay cái cách mấy đi nữa thì chỉ tạo lạc đường cho chính mình mà thôi. Nếu ta tự đi thì có cơ hội tự đi. Mà nếu chúng ta chỉ tán thưởng sự hay của đối phương thì chúng ta không bao giờ có cơ hội tự đi. Phải thực hành mới thức tâm. Pháp lý vô vi chủ trương cho mọi người trong ba đạo song tục. Không có nên bước ngang lên rồi té xuống rồi. Pháp lý vô vi bên đạo đạo song tục. Đúng luật lệ của bệnh nhân đã được. Chúng ta nhờ xác này mới có cơ hội tu. Chúng ta cứ ra đòi bỏ đời hoài thì làm sao chúng ta tu được. Trong đời có đạo, từ sáng suốt chúng ta có trách nhiệm lập lại quân bình cho chính mình. Nếu mà chúng ta không chịu lập lại sự quân bình cho chúng ta thì chúng ta tạo kẹt mà không thật. Chứ đừng chê người khác mà tưởng lập ta thông, chính ta là kẹt. Cho nên trong đường lối tu học của Pháp Lý Vô Vi, các giới đều có việc thực hiện. Bất cứ môn phái nào, nghề nghiệp nào cũng có thể thực hành Pháp Lý Vô Vi và tự dấn thân khai triển tâm linh để tự bước vào những giới tu học. Mình thấy cái thức vô cùng sẵn có của chính hành giả. Cho nên đường đi vô cùng rộng. Chúng ta không nên kỳ thị lấy ta, chế bài ta, nhưng mà ta cố gắng đi tới, có thể đạt được sự kiên trì và đức độ, đó là nhiệm vụ chúng ta phải tự xây dựng, không nên chán ngán giữa đường và tạo đau khổ cho tâm khác. Chúng ta thấy chúng ta nhỏ bé, chúng ta còn thua hạt cát. Hạt cát nó chịu nhiêu điểm tinh vi, ngày nay mới thành cái linh phục vụ chúng sanh. Chúng ta chưa hòa, cái linh còn phải học chưa hòa. Chúng ta chưa hòa, làm sao chúng ta thiên được? Vì thế chúng ta tận độ chúng sanh, thấy chúng sanh đau khổ, thấy mọi giới bất an, tâm tư bất an, nhưng mà tôi không xả mình, không có lao thân vào đó để ảnh hưởng chúng sanh. Chừng nào chúng sanh mới có cơ hội thức tâm. Tôi bất hòa với mọi giới, làm sao tôi tận độ chúng sanh. Cho nên đã biết rằng mọi người đã tu tưởng lên Thượng Đế, thấy sự quyền vi của Ngài, thấy tình thương của Ngài, các nơi đều là. Vậy ta nên hòa các nơi mới tiên, đem sự thanh sạch, thanh tịnh, sáng suốt của chúng ta để đóng góp. Không nên từ chối và tạo động bỏ tình. Chúng ta tu làm gì? Tu mà tạo khổ cho ta, tu làm gì? Theo trời, theo Phật mà tạo khổ cho ta quá thì chúng ta làm gì? Ta theo trời, theo Phật, chúng ta phải nung nấu dũng khí cỡ mở tâm thức của chính chúng ta, hòa ái tương thân với các giới, đúng là con đường tu. Tu mà còn ở trong tranh chấp ăn thua, tự bịa đặt, cái đó không được. Đâu đó nó phải có bằng. Chúng ta đã trở mang cái sắc tà trong thế gian, một bộ xương mấy chục kilo thì thú là võn vẹn, chỉ có cái thức mà không biết nung nấu. Từ trượt tới thanh, để ý thức cái sự kỳ trệ, lười biếng bê trễ, đó là tà khổ. Chúng ta xây dựng được điều này và bỏ cái bản chất sân si của chúng ta thì chúng ta tiến tới sức sạch sụt. Cho nên đường đi mọi người tu một thời gian, sau 3 năm nó thấy tăng thần khi mà 5 năm không hai và mới thấy giá trị sức mạnh của cả cả không vũ trụ đã thực hiện đại từ bi. Ngày hôm nay mọi người cũng có nơi ăn chỗ ngủ, nơi hưởng để học. Chúng ta tại sao không tạo được đó cho mọi người? Anh chúng ta kia. Cho nên tâm võ trường đã cố gắng dư định tìm sức mạnh trong ta, thì phải tìm sức mạnh sẵn có thanh tịnh từ bi trong ta thì mới thấy con được thanh tịnh rõ rệt thể hiện trong tâm thức của hành giả. Nếu hành giả kê kỳ trí thì đạt tới siêu văn minh của tương lai không khó khăn. Không nên kẹt trong lý luận danh đạo quá nhiều, hạ nguồn thượng nguồn, nhưng mà không thấy hạ nguồn thượng nguồn trong ta. Cứ nói hạ nguồn bên ngoài, thượng nguồn bên ngoài, lý luận đưa kéo tâm thức ra ngoài, nhưng mà kỳ thật hạ trung thượng trong ta. Bây giờ chúng ta phải thanh lọc cái hạ giới dục chính, trần trượt dâm tánh tàn đầy lợi dục, tâm thức sáng suốt của người tu học mà cuốn về tình dục dâm ô là đi tới chỗ tự sát. Cho nên các bạn đạo, bất cứ đạo pháp nào ở thế gian này tu cũng phải bị hoàn toàn bị thật đó. Nhưng vô vi là có một pháp tự thanh lập, tự thức ăn năn lên mình, nhưng mà cảm nghĩ rằng sự sáng suốt của ta là có thể xác thực đối phương, tự nhiên đối phương sẽ hút ta và tạo cho chúng ta càng ngày càng ô trực, nhân dục gia tăng, hại thể xác, tâm lẫn thân, tự hủy luôn. Cho nên các bạn tu ở tương lai phải có cái cơ hội thử thách này. Phải nhớ những câu chúc ký, cái tình dục sẽ đưa các bạn xuống địa ngục, bất cứ lúc nào. Phản vợ con, phản gia can, phản người thân, rồi tự hại lấy mình. Con đường tu học về phân hồn võ vẹn phải nghịch tử, nghịch từ chỗ nào, nghịch đời qua đạo, cho nên nó khác. Nó mới tránh được tình dục. Tình dục không có quyền lôi cuốn chúng ta, đó là đời. Nhưng mà về đạo, tôi sẽ phát triển đi lên. Cái tình dục là gì? Dục tiến thiên đàng, hòa ái tương thân với các giới, mạnh hơn tình dục thiên đàng. Cho nên người tu hướng thượng đạt được điều này thì mặt mày lúc nào tươi sáng. Còn càng ngày càng tu ô trược, mặt mày tối tăm, ô trược thể hiện trong mắt, sân si từ lời nói, khỏi nói thiên hạ cũng khiến mình là. Cho nên phải hiểu điều này, xác đoán những cái gì có thể xâm nhập tâm thức của chúng ta, ta có quyền giải nó, ta không có phê bình bên ngoài, nhưng mà chúng ta lấy cái dương tại thế sửa mình, chứ không nên phê bình người khác. Nhiều người họ phải đi qua giai đoạn đó rồi họ mới thiên thần, rồi tự thức tại sửa, họ thua cả bạn mới thiên thần. Có bị đòn đau, nó thức tâm và không lạc cho người khác đạo. Đó, về tâm đạo. Có người hành đạo đã hiểu rồi, thì chúng ta có cơ hội như ở trước. Chúng ta sẽ tu luyện đạt một phần thanh tịnh. Chúng ta sẽ tự ngừa và thiết, chứ không có chờ người khác nữa. Chỉ cho chúng ta là trái rồi. Cho nên chúng ta phải thực hành để đi đến. Trên cái phương tu là phải được trọn quyền 100%, không có lệ thuộc bởi người khác. Đường lối dành mặt, làm cách mạng, sơ hồng cách mạng, pháp luân thường chuyển cách mạng, thiền định cách mạng, chứng minh cách mạng, phải hỏi cho dành mặt trước khi tập tục. Ta cảm thức rằng điều này hữu ích cho chính bản thân chúng ta nuôi nấu cái tinh thần phục vụ cho thể xác là điều hòa. Biết phục vụ thể xác này là làm một việc cho tất cả mọi người. Thể xác các bạn được cường tráng, khỏe mạnh, tâm thức sáng suốt thì tương lai các bạn là ảnh hưởng người khác. Đi vô đường đó, mọi người sau cơn động loạn khao khát thanh tịnh nhà. Cho nên chúng ta làm điều này là làm cho tất cả, không phải cho người ta. Luôn luôn ý nguyện, phải nói chuyên Phật đã thực hành cho chúng sanh. Mà chúng ta hành con đường lối Phật, ta là Phật, phải đi được lối của Ngài. Nói Thượng Đế là đại từ bi vì chúng sanh trên mặt đất, vua trên đời, thì chúng ta phải làm thế nào? Nung nấu ý chí đó, và với một tư cách tốt đẹp, không phản tác, trung nghĩa rõ ràng, xây dựng rõ ràng, mới là đứng đắn trên đường tu. Cho nên ai ai cũng có quyền tự bỏ động, không nên rước nặng gì. Nhiều người ra đến đây đi học cũng cảm thấy khó khăn, làm ăn cũng cảm thấy khó khăn, vì thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu đầy đủ thanh tịnh thì sự sống của chúng ta rất dễ qua ngày và dễ có cơ hội thức tâm. Mượn quán làm ăn ở đâu đâu kích bác của chúng ta, cho chúng ta đối với chúng ta thì chúng ta thấy rằng đây là cái thứ đo lực của thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Không phụ bất cứ một ai, nhiều người phụ tôi thì tôi không biết làm thơ. Đó là linh lực đã khiến cho người ấy có cơ hội tự thức, đã thân học bảo tự tu tự tiến. Cho nên chúng ta luôn luôn quan hệ và cầu mong cho tất cả mọi người có cơ hội tự thức tâm, có cơ hội nhập nhập thân. Giờ phút lâm chung ai cũng thức tâm và muốn thực hiện hòa ai với tinh thần, tinh thần với tất cả, chứ không có một người nào muốn sự chia rẽ của sự ấm áp. Ngày nay chúng ta có sự ấm áp thì chúng ta phải muốn bầu sự ấm áp đó, và để tận hưởng sự ấm áp và từ sự ấm áp thì một ngày nào đó chúng ta sẽ xuất ra để tìm quân bình của chân đạo, chúng ta chiến thắng được. Nên ngày hôm nay các bạn đã vun bồi dũng chí phát tâm muốn lập thiền được tu độ mọi người, điều này rất quý báu. Và chúng ta lập thiền đường để học đạo, tuy là các bạn truyền pháp cho người khác, nhưng mà mỗi người mỗi tâm mỗi tánh, mỗi lời nói mỗi câu chất vấn khác nhau, đó là các bạn được cơ hội học học bài và trả bài ngay trong võ trường này. Giờ phút thiền, giờ phút bàn bạc là giờ phút học hỏi của chúng ta. Chúng ta ngồi lại trong cộng đồng nhân sinh thiết tâm thì bề trên chiếu sự sáng suốt của chúng ta để phân minh tự là một, để truyền cảm cho nhau và đồng học cho không phải chúng ta cao hơn người ta. Người vô vi là luôn luôn ở trong thức tâm bình đẳng của các giới chứ không phải cao hơn người ta. Cho nên cố gắng học. Càng học thì càng minh, càng nhiều người đến học tu thì chúng ta mới có cơ hội học đạo nhiều. Thế nếu mà chúng ta tùy thiện thì càng ngày người ta càng xa chúng ta. Cũng lập thiên đường mà không ai đến. Đó, ai đã tạo sự cô lập đó? Chính mình đã tạo sự cô lập. Mình ăn năn hối cải và tu nhiều, sức hòa đồng mở, thì cái sự tai hội nó cũng hợp trong tinh thần tu độ. Cho nên các bạn đừng phải nhầm lẫn, ta cao hơn người khác, ta là hay hơn người khác. Thì nhớ rằng ta là nhớ hơn người khác. Bạn đã đem căn nhà ra làm thiền đường là đã hạ mình hết sức. Mà muốn hạ mình thì phải làm ngay những ta tin cho mọi người đạo, để các bạn có cơ hội cân lượng kẻ nặng người nhẹ. Và sự thức tâm cuối cùng đó là bạn tận hưởng sự tu từ tiến. Cho nên hôm nay là ngày vui chung thiền của các bạn. Tôi mong những lời thỏa thể trong tâm các bạn nên nhớ và thực hành tự cởi mở tâm lắng thầm trong tu thực tiến qua thành Phật. Cảm ơn sự hiện diện.